Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo Duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 55. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 72. Đắc tật giải thoát giả, trí luận vân, hữu chư Bồ Tát tự niệm bán Đại Bát Nhã, đọa ác đạo trung, lịch vô lượng kiếp, tuy tu dư hạnh, bất năng diệt tội, hậu ngộ tri thức, giáo niệm A-di-đà Phật, nải đắc diệt chướng, siêu sanh tịnh độ. Đại sư trích dẫn một đoạn công án trong Đại Trí Độ Luận nhằm thuyết minh sức diệt tội giải thoát lớn nhất, hiệu quả rõ ràng nhất cũng là do niệm Phật. Hiện thời có rất nhiều người chẳng hiểu rõ đạo lý này, chẳng tin niệm Phật có công đức to lớn. Tuy niệm Phật nhưng cũng chẳng tương ứng, vì người ấy thiếu tín tâm. Tu các pháp môn khác có thể diệt tội hay không? Rất nhiều vấn đề, hoặc là chính mình tu, hoặc quý vị quan sát người khác tu học, quý vị thấy rốt cuộc là có thể diệt tội hay không? Thực ra, tội từ tâm sanh. Do lẽ này, tội vẫn là từ tâm diệt. Nếu tâm có ý niệm, bèn là có tội. Diệt tội phải nhờ vào tâm. Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nói rất nhiều, mà quý vị cũng đọc quá nhiều rồi. Tâm chẳng thanh tịnh, bèn sanh ra tội nghiệp, mầm mống tội chướng. Nếu tâm thanh tịnh sẽ diệt tội, diệt chướng. Nói thật ra đạo lý này hoàn toàn chẳng khó hiểu. Chúng ta hãy suy nghĩ, phải làm sao để tâm được thanh tịnh? Nói thật ra, niệm Phật khiến cho tâm ta có thể chuyên nhất, được thanh tịnh, thù thắng hơn hết thảy các pháp môn khác. Vẫn có kẻ nói, niệm Phật luôn luôn là niệm một câu A-di-đà Phật, niệm lâu ngày sẽ không có ý nghĩa gì hết. Kẻ ấy bèn giải đãi chẳng muốn niệm nữa. Đấy là chưa hiểu rõ đạo lý. Chúng ta niệm Phật tác dụng là ở chỗ nào? Tác dụng của niệm Phật là tâm thanh tịnh. Trong tâm chỉ cần vừa khởi ý niệm, bất luận thiện niệm hay ác niệm, chỉ cần có ý niệm, ta liền nhanh chóng thay nó bằng A-di-đà Phật. Đó là đúng. Đúng như cổ đức đã nói, bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì. Giác là gì? Đổi thành A-di-đà Phật là giác. Chẳng niệm A-di-đà Phật thì đều là vọng tưởng, đều là vọng niệm. Không chỉ hết thảy các pháp trong thế gian này đều là vọng niệm, mà ngay cả trong Phật Pháp cũng có rất nhiều vọng niệm. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Do vậy, tác dụng của niệm Phật là không gì chẳng nhằm tiêu trừ vọng niệm mà thôi. Do vọng niệm chẳng ngừng, cho nên Phật hiệu chẳng thể gián đoạn. Hễ Phật hiệu gián đoạn, vọng niệm lại dấy lên. Trí luận trung, tội tức thị chướng, Đại Trí Độ Luận viết. Tội tức thị chướng, nghĩa là tội chính là chướng. Dĩ tội năng chướng đạo. Đạo là gì? Là nhất tâm. Quý vị phải nhớ điều này. Đạo là gì? Tâm thanh tịnh là đạo. Nhất tâm bất loạn là đạo. Tội có thể chướng ngại đạo. Tội nghiệp dấy lên, tâm sẽ chẳng thanh tịnh, tâm chẳng chuyên nhất. Cố phục vân chướng giả, tội chính là chướng. Thử niệm Phật, nải đắc diệt giả. Đây là trích dẫn một đoạn văn trong Đại Trí Độ Luận. Trước tiên, chúng tôi giới thiệu ý nghĩa của đoạn văn này. Ở đây chẳng phải là kẻ tầm thường, mà là hàng Bồ Tát, hữu chư Bồ Tát. Đương nhiên, các vị Bồ Tát này chẳng phải là Maha Tát, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Nói thông thường thì là các Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền trong biệt giáo, hoặc Bồ Tát thuộc địa vị Thập Tính trong viên giáo. Bồ Tát tự suy nghĩ, trong quá khứ chính mình đã bán Đại Bát Nhã, đọa ác đạo trung, lịch vô lượng kiếp, tùy tu dư hạnh, bất năng diệt tội. Nếu tội diệt, người ấy sẽ kiến tánh. Sở dĩ hàng Bồ Tát thuộc địa vị Thập Tính chưa thể chứng nhập sơ trụ, hàng Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền trong biệt giáo chưa thể đăng địa, nguyên nhân là ở chỗ này. Người niệm Phật, chúng ta tuy niệm Phật nhưng chưa thể chứng đắc lý nhất tâm bất loạn thì cũng giống như vậy, có cùng một nguyên nhân. Lý nhất tâm bất loạn thì mới phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là tội diệt. Nếu không sẽ là chướng đạo, chướng ngại lý nhất tâm bất loạn. Tu các pháp môn khác không có cách nào thành tựu, chẳng thể diệt tội. Quý vị có thể đắc định, vượt thoát tam giới, sanh tử luân hồi, nhưng chưa thể kiến tánh, chưa thể phá vô minh. Nói cách khác, dẫu công phu tu tập tốt đẹp đến mấy đi nữa, bất quá cũng chỉ bằng giới A-la-hán, Bích Chi Phật. Công phu đoạn chứng đạt đến mức đó là cùng, kể như đã rất khá rồi. Dùng phương pháp nào để có thể nhanh chóng diệt tội, trừ chướng, hồng minh tâm kiến tánh? Đại Trí Độ Luận cho biết, sau này những Bồ Tát ấy gặp thiện tri thức dạy cho họ niệm A-di-đà Phật. Quý vị phải biết, phàm người nào có thể dạy quý vị niệm A-di-đà Phật, người ấy là chân thiện tri thức, chẳng giả tí nào. Ai dạy quý vị tu các pháp môn khác, chẳng thể coi người ấy là chân thiện tri thức được. Vì sao? Trong một đời này, quý vị chẳng thể thành tựu. Dạy quý vị niệm A-di-đà Phật, quý vị quyết định có thể thành tựu trong một đời này. Đấy là thiện tri thức thực sự. Nhưng tuy gặp được thiện tri thức thật sự, thường là chính mình chẳng tin tưởng, vậy là không có cách nào hết. Phải tự trách chính mình thiện căn phước đức, nhân duyên chưa đầy đủ. Kinh nói rất hay, pháp môn này chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Nói cách khác, phàm là người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngay cả kẻ hạ phẩm hạ sanh cũng đều là nhiều thiện căn phước đức, nhân duyên. Nhân duyên là gặp được thiện hữu khuyên quý vị niệm Phật, quý vị chịu tiếp nhận, chịu tin tưởng, chịu y giáo phụng hành, đó là quý vị có nhiều thiện căn lắm phước đức. Nếu chẳng tin tưởng, tức là chẳng có thiện căn, chẳng chịu niệm Phật, để là thiếu phước. Làm như vậy thì người ấy mới có thể diệt tội, diệt chướng, siêu sanh tịnh độ. Quý vị đọc đoạn văn này trong Đại Trí Độ Luận, hãy quay lại nghĩ xem Kinh Hoa Nghiêm có bao giờ chẳng phải là như vậy hay không? Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, cũng là khuyên các vị Bồ Tát trong Hoa Tạng Hải Hội cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị dẫn đầu. Hai vị Đại Bồ Tát dẫn dắt đại chúng phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Là để diệt tội, phá căn bản vô minh, chứng vô thượng Bồ Đề. Quý vị mới hiểu sự thù thắng của pháp môn này thật sự là thù thắng khôn sánh. Trong Hội Hoa Nghiêm, Văn Thù và Phổ Hiền chẳng khuyên các vị Bồ Tát tham thiền. Chưa hề thấy. Chưa thấy Văn Thù và Phổ Hiền bảo mọi người hãy trì chú học mật. Chưa hề thấy. Chúng ta chỉ thấy Văn Thù và Phổ Hiền bảo mọi người hãy niệm Phật. Chúng ta thấy điều này trong Hội Hoa Nghiêm. Nếu quý vị chẳng tin tưởng niệm Phật thì không có cách gì hết. Đây chính là căn bản pháp luân của Đức Phật. Hiển thị cảnh giới thù thắng trang nghiêm như thế cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy rồi phải giác ngộ. Thấy xong phải nên chọn lựa pháp môn này, chớ nên lầm loạn. Trong chú giải có giải thích vì sao niệm Phật có thể diệt tội. Bỉ Phật hữu bất tư nghị oai thần lực cố, bất tư nghị đại nguyện lực cố. Chữ bỉ Phật chỉ A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn, trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, thần thông chẳng thể nghĩ bàn, các thứ phương tiện thiện xảo đều chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, Ngài có công đức thù thắng dường ấy. Cố thử niệm A-di-đà Phật Đại Bát Nhã. Người ấy trước kia hủy bán Bát Nhã, tạo nghiệp bán pháp ấy. Đã bán pháp, đương nhiên sẽ bán Phật. Vì pháp do Đức Phật nói, không chỉ bán Phật mà đồng thời cũng bán tăng. Vì sao? Có không ít người chiếu theo pháp môn ấy để tu hành. Quý vị bán pháp đương nhiên cũng bán bổ những người tu hành pháp môn ấy. Do vậy gọi là hủy bán tam bảo, tội ấy hết sức nặng. Dẫu chịu tội trong ác đạo đã mãn hạn thoát ra, trong A Lại Gia Thức, tội nghiệp ấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu sạch, chưa tẩy xóa hết, dùng phương pháp niệm Phật mới có thể đạt được thanh tịnh. Niệm A Di Đà Phật, tức Đại Bát Nhã. Nhìn từ ý nghĩa của danh hiệu, chúng ta thấy A-di-đà Phật là vô lượng giác. Giác là bát nhã. Giác là không mê. Hễ mê, bèn có tội chướng. Giác ngộ rồi, tội chướng tiêu trừ. Vì vậy, chúng ta niệm Phật chính là tu pháp môn Đại Bát Nhã. Thiền Tông Trung Quốc, đặc biệt là chi phái do Ngài Đạt Ma truyền sang, hoàn toàn tu Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị đọc Lục Tổ Đàn Kinh sẽ biết ngay. Tuy gọi là Thiền Tông, hoàn toàn chẳng phải là tu thiền định trong lục độ, mà là tu Bát Nhã Ba La Mật trong lục độ. Về sau, Lục Tổ hoàn toàn lấy Kinh Kim Cang làm tông chỉ. Lấy hai câu trong Kinh Kim Cang, chẳng giữ lấy tướng, như như bất động làm tông chỉ. Quý vị hãy nghĩ xem, điều này có khác gì chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật hay không? Nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, chẳng phải là tu Đại Bát Nhã, thì là tu cái gì? So với Thiền Tông còn thuận tiện hơn, còn thiện xảo hơn. Tiếp theo đó là nêu tỷ dụ, như nhân tùng địa đảo, hoàng tùng địa khởi giả. Thử tật đắc giải thoát chi nhất chứng. Đây là chứng minh thứ nhất, niệm Phật dễ dàng nhất, nhanh chóng đạt đến giải thoát nhất, vượt thoát lục đạo sanh tử luân hồi. Hữu thập trụ đoạn kết kinh vân, thị thời tỏa trung, hữu tứ ức chúng, tự tri tử thử sanh bỉ, khiên liên bất đoạn, dục vi chi nguyên, nhạo sanh vô dục quốc độ. Phật ngôn: Tây phương khứ thử vô số quốc độ, hữu Phật danh vô lượng thọ, kỳ độ thanh tịnh, vô dâm nộ si, liên hoa hóa sanh, bất diêu phụ mẫu, nhữ đương sanh bỉ, cố đại bổn vân, Bồ Tát dục linh chúng sanh tốc tật an trụ vô thượng Bồ Đề giả. Ưng đương khởi tinh tấn lực, thính thử pháp môn. Đây là một đoạn kinh văn của thập trụ đoạn kết kinh. Bốn ức người đều là những vị đắc thần thông, đều có túc mạng thông. Đối với sanh tử luân hồi, quá khứ, hiện tại, vị lai, họ đều thấy rất rõ ràng sự luân hồi ấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Do nguyên nhân nào tạo thành hiện tượng ấy? Tiếp đó kinh văn chép: Dục chi vi nguyên. Dục là ngũ dục, tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Trong kinh Phật thường nói tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ là năm cội rễ của địa ngục. Quý vị chỉ có một điều trong những điều ấy sẽ chẳng thể thoát luân hồi được. Tử thử sanh bỉ là nói về lục đạo luân hồi. Chết trong đường này, sanh trong đường kia, chết trong đường kia lại sanh vào đường khác, sanh sanh tử tử, vĩnh viễn chẳng xong. Khiên liên bất đoạn, cội nguồn là vì tham luyến ngũ dục. Chúng ta lại nói tới những người tu đạo, tiểu thừa hay đại thừa đều không ra khỏi tam giới, vẫn luân hồi trong lục đạo là do nguyên nhân nào? Những người tu đạo ấy chẳng nhiễm ngũ dục lục trần thế gian, nhưng vì sao vẫn sanh tử luân hồi? Trong kinh Đức Phật có dạy, lỗi lầm của họ là những sai trái về mặt kiến giải. Người thế gian có ngũ dục, đó là căn bản sanh tử. Người học Phật chẳng thể liễu sanh tử, thoát tam giới là do có kiến giải sai trái. Kiến thủ kiến và giới thủ kiến, quý vị cần phải biết. Hai thứ kiến giải này thuộc về kiến hoặc. Kiến hoặc chưa trừ thì người tiểu thừa chẳng thể chứng sơ quả, tức là chẳng thể chứng đắc quả Tu Đà Hoàng. Nếu nói theo phía Viên Giáo Đại Thừa, hàng Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính đã đoạn kiến hoặc. Nói cách khác, người chưa đoạn kiến hoặc vẫn ở ngoài địa vị thập tính, chưa chứng đắc sơ tính. Hai thứ kiến giải này, giới thủ kiến là thành kiến nơi tu nhân, kiến thủ kiến là thành kiến nơi quả báo. Có những thành kiến ấy nhất định sanh ra tranh chấp, nhất định có hủy báng. Giống như các vị Bồ Tát được nhắc đến trong phần trên, vì sao họ hủy báng Bát Nhã là do có hai thứ sai lầm về kiến giải này. Kẻ tu thiền hủy báng người học giáo, kẻ học hiển giáo hủy báng người học mật, kẻ học mật hủy báng người học hiển giáo, cho rằng học hiển giáo chẳng thể thành công, tam mật gia trì, tức thân thành Phật. Họ tin họ sẽ tức thân thành Phật. Đấy là kiến thủ kiến. Họ tin chỉ có mật tông mới có thể thành tựu, những pháp môn khác đều chẳng thể thành tựu. Đó là giới thủ kiến. Chỉ cần có hai thứ kiến giải này tồn tại, chuyện gì cũng chẳng thể thành tựu, vẫn phải sanh tử luân hồi y như cũ. Chuyện này phiền phức lắm. Do vậy, người học đạo phải trừ khử kiến hoặc. Người không học đạo phải ly dục thì mới có thể vượt thoát sanh tử luân hồi. Chỉ cần có một thứ nào trong dục và kiến chưa buông xuống được, sẽ chẳng thể vượt thoát sanh tử luân hồi. Chúng ta phải nên hiểu điều này. 4 ức người thông minh thấy chân tướng sự thật này, muốn sanh vào một cõi nước vô dục. Có thể tìm một nơi nào không có ngũ dục lục trần, nơi ấy tốt lắm, chúng ta chẳng tạo tội nghiệp nữa. Họ có ý nghĩ ấy, Đức Phật liền bảo họ: Tây phương khứ thử vô số quốc độ. Kinh A Di Đà bảo là cõi Cực Lạc cách xa Bà 10 vạn ức cõi Phật. Vô số là một con số lớn, là một nơi khá xa xôi. Nơi ấy hữu Phật danh vô lượng thọ, tức là A-di-đà Phật, kỳ độ thanh tịnh, vô dâm nộ si. Chúng ta thường nói dâm nộ si là tham sân si. Chúng sanh nơi ấy không có tam độc, tức là không có tham sân si. Trong tâm chúng sanh không có tham sân si, quý vị nghĩ xem, xã hội của họ thanh tịnh lắm. Tất cả hết thảy tội chướng đều sanh từ tham sân si. Không có tham sân si thì trong xã hội ấy không có người tạo tội, không có kẻ làm ác. Do vậy gọi là chư thượng thiện nhân. Không tham sân si là thiện, là thiện nhân. Huống hồ lại theo A Di Đà Phật học Phật, nên gọi là thượng thiện. Bởi đó, Tây phương Cực Lạc thế giới toàn là thượng thiện nhân. Liên hoa hóa sanh, bất diêu phụ mẫu. Chúng ta có được cái thân này thì cha mẹ là duyên. Không có cha mẹ làm tăng thượng duyên, chúng ta chẳng thể có thân người. Thế giới Tây phương không cần. Thế giới Tây phương là liên hoa hóa sanh. Chúng ta có cần vay mượn hoa sen hay chăng? Không cần. Chúng ta ở nơi đây sanh một niệm, muốn cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Trong ao bảy báo nơi thế giới Cực Lạc liền trổ một đóa sen, tự tại lắm. Chẳng phải là mượn hoa sen của người khác để sanh vào cõi ấy, mà là hoa sen của chính mình. Khởi tâm động niệm ở nơi đây, trong ao bảy báo liền có hoa sen. Nếu quý vị tính tâm rất kiên cường, nguyện rất thiết tha, niệm rất siêng năng, hoa sen ấy ngày càng lớn, ánh sáng và màu sắc ngày một tốt đẹp. Nếu quý vị ngã lòng hoặc đổi sang học pháp môn khác, chẳng niệm Phật nữa mà tham thiền học mật, hoa sen ấy sẽ dần chết khô không còn nữa. Vì thế liên hoa hóa sanh là hoa sen do cái tâm của chính mình biến hiện ra, chứ không do ai khác, mà cũng chẳng phải do A Di Đà Phật trồng hoa sen ấy ban cho quý vị. Chẳng phải vậy, chân thật là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, là cảnh giới được biến hiện bởi tự tánh. Đức Phật khuyên họ giữ đương sanh bỉ, khuyên những người ấy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đoạn kinh này trích từ Thập Trụ Đoạn Kết Kinh. Cố Đại Bổn Vân lại trích dẫn kinh. Đại Bổn là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chép: Bồ Tát dục linh chúng sanh tốc tật an trụ vô thượng Bồ Đề Giả. Bồ Tát luôn đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, mong chúng sanh ai nấy mau chóng thành tựu. Không chỉ muốn thành tựu mà còn hy vọng họ có thể thành tựu viên mãn rốt ráo. Thành tựu viên mãn rốt ráo là vô thượng Bồ Đề. Phải như thế nào thì mới đạt được mục đích ấy? Ưng đương khởi tinh tấn lực, thính thử pháp môn. Ở đây đặc biệt chú trọng nơi nghe. Vì sao? Nếu chẳng hiểu rõ ràng, thấu triệt lý luận, chẳng rõ phương pháp, chẳng nhận biết cảnh giới, quý vị chẳng tránh khỏi thoái chuyển nơi pháp môn này. Quý vị thấy các cảnh giới khác cũng chẳng tránh khỏi động tâm. Như vậy thì sẽ chẳng thể thành tựu nơi pháp môn này. Do vậy, nhất định phải hiểu rõ ràng lý luận, phương pháp, cảnh giới. Sau đấy, quý vị mới thực sự chịu chết sạch so đo, khăng khăng thâm nhập một môn, quyết định thành tựu trong một đời này. Thập trụ đoạn kết kinh trung, tử thử sanh bỉ, giai nhân dục cố, đều vì ngũ dục lục trần. Tây phương vô dục, cố đốn siêu sanh tử, thử tật đắc giải thoát chi nhị chứng. Đây là chứng minh thứ hai. Khởi tinh tấn lực, thính thử pháp môn giả, thính pháp hữu tam, nhị thính, tâm thính, cập ư thần thính. Tuy đều đang nghe, nhưng mỗi người sử dụng cái tâm khác nhau. Nhĩ thính là nghe như gió thoảng qua tai. Nghe là nghe vậy, nghe xong rồi thôi, chẳng có ấn tượng gì. Đó gọi là nhĩ thính. Người ấy chẳng nhớ, cũng chẳng liễu giải ý nghĩa, càng chẳng nói tới chuyện y giáo phụng hành. Tâm thính là thật sự dùng tâm. Nghe xong có thể ghi nhớ, có thể tư duy những đạo lý đã được kinh nói tới, có thể thành tựu. Cuối cùng là thần thính. Hạ sĩ nhĩ thính, như phong quá nhĩ, trung sĩ tâm thính, phả năng giải nghĩa, thượng sĩ thần thính, tham ngộ thật tướng. Kinh chú trọng nơi thần thính. Thần thính và tâm thính có khác nhau hay chăng? Tâm là tâm ý thức. Chúng ta thường nói chú ý nghe, tức là ý thức chuyên chú, nhằm bảo quý vị đừng nghe tai nọ lọt qua tai kia. Đừng nghe như gió thoảng qua tai mà hãy chú ý. Bình thường khi chúng ta không chú ý, tai tuy nghe nhưng nghe không rõ ràng, đấy là điều đích xác. Khi tôi mới học Phật, lúc ấy còn đang đi làm, tôi lại ở Bắc Đầu. Đến Đài Bắc, nghe kinh phải ngồi xe lửa. Buổi tối trở về, thấy xe lửa còn nửa tiếng nữa mới tới, bèn ngồi chờ trên băng ghế dài ở phía sau ga xe lửa. Đường trầy ở ngay sau đó, cách một tấm dán, cửa sổ đều mở toang ra, nửa giờ hễ còn sớm mà. Chúng tôi mang theo kinh, đọc tại đó chú ý xem kinh, chẳng chú ý nghe tiếng xe lửa. Xem kinh một chốc, nhìn thấy đã đến giờ rồi, mà sao xe lửa vẫn chưa tới? Người trong ga bảo tôi, xe lửa vừa mới đến, lại chạy mất rồi. Thế mà tôi không biết. Vì sao? Không chú ý. Tôi tin rằng các vị cũng đã từng gặp tình cảnh như vậy. Không chú ý. Không chú ý nhìn, thì tuy có nhìn, nhưng chẳng thấy rõ. Chẳng chú ý nghe, tuy có nghe, âm thanh của xe lửa to như thế mà trọn chẳng nghe. Tâm thính chính là chú ý nghe. Thần thính là gì? Thần thính là nhất tâm lắng nghe. Càng tuyệt diệu hơn nữa, tức là bỏ đi cái tâm ý thức. Lìa tâm ý thức. Tham thiền phải lìa tâm ý thức để tham. Nghe kinh cũng lìa tâm ý thức để nghe. Như vậy là cao minh. Nếu quý vị biết nghe, nói thật ra, biết nói chẳng bằng biết nghe. Nói thật ra, có thể dùng nhất tâm để nghe. Dù người nói là tốt hay xấu cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu quý vị tâm thính, thì người nói là tốt hay xấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Để là vì công phu của quý vị chưa đạt đến mức đắc lực, nên cần có thiện tri thức giúp đỡ, làm tăng thượng duyên cho quý vị. Nếu chính mình nhất tâm, cảnh giới bên ngoài chẳng quan trọng nữa. Vì sao? Quý vị nhất tâm nghe, nhất tâm là chân tâm. Quý vị sử dụng chân tâm. Trong cảnh giới, không gì chẳng phải là trải qua sự việc để luyện tâm. Luyện điều gì? Luyện sử dụng chân tâm. Như vậy thì mới có thể đắc thật tướng, thâm ngộ thật tướng. Nhà thiền gọi thật tướng là kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Giáo hạ nói, thâm ngộ thực tướng, còn người niệm Phật gọi là lý nhất tâm bất loạn, có thể chứng lý nhất tâm bất loạn. Kim ngôn tinh tấn thính pháp, thị bất dĩ duyên tâm thính pháp, dĩ thần thính giả. Duyên tâm là thức thứ sáu, tức ý thức. Thức thứ sáu, tức ý thức, và thức thứ bảy, mạt na thức, đều là duyên tâm, tức là cái tâm phan duyên, nắm níu, dùng ý thức duyên theo thanh trần. Đây là nói rõ ba cách nghe. Do đây có thể biết rằng, chẳng thấu triệt giáo là không được. Thứ tự tu học trong những pháp môn khác, nhất định phải là tính, giải, hành, chứng, chẳng thể lầm loạn. Thế nhưng, pháp môn này đặc biệt, nếu quý vị tin tưởng, sẽ có thể gộp chung giải và hành, không cần phải theo thứ tự trước sau, chẳng có trước sau. Đấy là chỗ thuận tiện của pháp môn này. Ta một mặt niệm Phật là hành. Ta tin tưởng, ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ta hàng ngày niệm A-di-đà Phật, đó là hành. Một mặt hành, một mặt cầu giải. Tức là giải và hành đồng thời. Những pháp môn khác là giải trước, hành sau. Nếu không, quý vị chẳng giải mà hành sẽ là tu mù luyện đuôi. Nhất định phải giải trước rồi mới hiểu cách hành ra sao. Dưới đây là tỷ dụ. Thị tri nghĩ sơn phong thủy, trì tật thiên mù, nghĩ sơn, nghĩa là con kiến. Giống như con kiến trèo lên núi, trèo rất chậm chạp. Phong thủy là nói tới chuyện giông thuyền. Chúng ta đi xa ngồi thuyền. Thuyền buồm đã thuận gió, lại xuôi con nước, tốc độ hết sức nhanh chóng. Đây là tỷ dụ sự nhanh chậm khác nhau. Nhanh và chậm sai khác một trời một vực, khác biệt quá lớn. Cổ vị dục đắc nhất sanh thủ biện, thiện ư thị pháp lưu tâm, thị danh tối thắng đệ tứ phương tiện. Ở đây chúng ta phải đặc biệt chú ý câu nói này. Nếu quý vị thật sự muốn thành tựu trong một đời này, thủ biện là thành tựu. Tôi muốn đạt được, muốn lo liệu thỏa đáng, thì quý vị phải đặc biệt lưu ý phương pháp tịnh độ niệm Phật này, chớ nên coi thường bỏ qua. Học các pháp môn khác quả thật không được. Nếu quý vị không tin, hãy quan sát kỹ càng. Tạm thời chúng ta không hỏi đến cổ nhân. Hãy xem những người có thành tựu trong hiện tại, họ tu pháp môn nào. Pháp sư Quảng Khâm thuở trẻ tham thiền, vì sao Ngài không nêu gương nơi thiền? Thiền không xong, về sau Ngài vẫn phải quay lại chuyên tu tịnh độ, niệm A-di-đà Phật thì mới thành công. Đây là một trường hợp bày ra ngay trước mặt chúng ta gần đây nhất. Lại nói đến thầy Lý ở Đài Trung, năm nay cụ đã 98 tuổi. Năm 31 tuổi, cụ bắt đầu học Phật. Khi ấy, cụ ở Trung Quốc Đại Lục, thân cận không ít thiện tri thức. Ngài tham thiền 8 năm, được thiền sư nổi danh ở Đại Lục chỉ dạy mà chẳng khai ngộ. Sau đấy, Ngài lại học mật, theo học các vị Hô Đồ Khắc Đồ Tây Tạng và Mông Cổ, chúng ta thường gọi họ là Hoặc Phật, Phật Sống. Học mật 8 năm, cụ từng bảo chúng tôi, cụ học hơn 200 pháp môn. Học những thứ ấy, quả thật hết sức nghiêm túc. Lũ chúng ta chắc chắn chẳng thể sánh bằng. Học mật 8 năm chẳng tương ứng. Khi ở chung với các đồng học chúng tôi, trong mật tông có bài chú ẩn thân. Cụ học chú ấy cũng niệm tới 10 vạn biến, chiếu theo phương pháp ấy tu tập. Cụ niệm chú ấy một lượt, hỏi chúng tôi còn thấy cụ hay không? Chúng tôi vẫn trông thấy cụ. Thần chú chẳng linh rồi, không có cách nào hết. Cụ cũng học giáo mười mấy năm. Những vị thầy chỉ dạy cụ đều là những nhà Phật học lừng lẫy thời đầu dân quốc. Cụ học Duy Thức với cụ Mai Quang Hy, thần cận rất nhiều thiện tri thức, nhưng đều chẳng thông suốt, lãng phí thời gian nhiều. Mà thuở ấy chính là thời đại hoàng kim trong đời cụ, lúc tuổi còn trẻ. Cuối cùng, cụ gặp được Pháp sư Ấn Quang, đúng là cứu mạng. Pháp sư Ấn Quang dạy cụ thật thà niệm A-di-đà Phật. Cụ được thành tựu hoàn toàn do niệm Phật. Từ đấy trở đi, cụ bỏ sạch những pháp môn đã học, chuyên niệm A-di-đà Phật. Đấy cũng là nêu gương cho chúng ta trong hiện tại. Cụ tự nói cụ sanh tử tự tại. Đương nhiên, chẳng phải là gạt người, nếu lừa dối người khác tức là đại vọng ngữ. Cụ học Phật kiên thành như thế, tuyệt đối chẳng thể phạm đại vọng ngữ. Trên giảng đài, cụ công khai nói với mọi người, cụ muốn đi lúc nào sẽ ra đi lúc ấy, cụ muốn ở lại bao nhiêu năm thì sẽ ở lại đời bấy nhiêu năm. Thành tựu gì đâu, do niệm Phật mà thành tựu. Lũ học trò chúng ta nghe thầy nói lời này, hy vọng thầy trụ thế thêm vài năm nữa. Làm thế nào để giữ cụ trụ thế lâu hơn? Cụ trụ thế để giảng kinh, chẳng giảng kinh sẽ không trụ thế. Do vậy, các đồng học thương lượng, khi ấy chúng tôi có 8 người, đề xướng, tôi là một trong số đó, thỉnh cụ giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm giảng chưa xong, chắc là cụ sẽ chẳng tiện ra đi, dùng cách này để giữ thầy nhiều năm nữa. Ngài thành tựu ước chừng năm 70 mấy tuổi, thành tựu vào lúc ấy, sanh tử tự tại. Khi tôi theo học với lão nhân gia, cụ đã 70 tuổi. Do đây có thể biết, pháp môn niệm Phật đúng là thành tựu trong một đời. Điều này chẳng giả. Nếu quý vị chẳng tin, quý vị đã bỏ lỡ cơ hội trong một đời này. Đời này bỏ lỡ, mong có cơ hội này lần nữa trong tương lai, chẳng dễ dàng đâu nhé. Vì thế, chính quý vị phải khéo phản tỉnh. Sau khi chấm dứt một đời này, ta còn có thể được làm thân người trong đời sau hay chăng? Đó là một vấn đề lớn. Dẫu đời sau được làm thân người, Phật giáo hiện thời đã rối loạn chừng ấy. Quý vị có thể gặp được một vị thiện tri thức chỉ dạy quý vị pháp môn tịnh độ hay chăng? Dẫu có thể gặp gỡ, quý vị có chịu tin tưởng hay không? Quý vị có tiếp nhận hay không? Những câu hỏi lớn này đều là ẩn số. Nghĩ đến những điều ấy quả thật đáng sợ lắm. Nếu muốn thành tựu, chắc chắn chẳng thể đợi đến đời sau. Kiếp sau, nhất định phải thành công trong một đời này. Nghe kinh không gì chỉ nhằm đoạn nghi sanh tính mà thôi. Nếu quý vị chẳng ngờ vực pháp môn này, thật sự sanh khởi tín tâm kiên định, nghe kinh hay không nghe cũng không sao. Thật sự có thể thành công là do một câu A-di-đà Phật, bốn chữ thôi, đơn giản lắm. Do không buông xuống được nên mới nghe kinh, không ngừng ung đúc, dần dần thông hiểu đạo lý, thấy rốt ráo nên hay không nên buông xuống, vấn đề là như vậy đó. Do vậy, nhất định phải giác ngộ, phải cảnh giác, phải sốt sáng niệm. Đó là nhân duyên thứ hai. Lại xem điều thứ ba. Tam, khích dương sanh tử, phàm phu linh khởi hân yếm giả. Đây là lý do thứ ba khiến Đức Phật nói bộ kinh A-di-đà này. Khích là kích động. Dương có nghĩa là cổ vũ, khích lệ. Khích động, cổ vũ bọn phàm phu sanh tử chúng ta biết chán lìa thế giới sa bà cực khổ, sanh lòng hâm mộ cõi Tây Phương thù thắng trang nghiêm. Vì thế, Đức Phật nói ra pháp môn này. Dĩ chư chúng sanh trầm mê tự tánh. Trầm là trầm luân, mê là mê mất. Cam thọ luân hồi, khoáng kiếp chí kim, tằng vô tỉnh lệ. Tỉnh là phản tỉnh, lệ là cố gắng. Cố thị khổ lạc lưỡng độ, viên thai chiết nhiếp nhị môn. Khích chi dương chi, tỷ hân tỷ yếm. Thắng tâm ký phát, tịnh nghiệp tư thành. Lời văn không nhiều, nhưng ý nghĩa hết sức phong phú. Khích dương sanh tử phàm phu giả, sanh nhi tử, tử nhi sanh. Đây là nói về sanh tử luân hồi, nói tới hiện tượng sanh tử nhọc nhằn. Vạn kiếp thiên sanh, vô hữu cùng dĩ, cố danh sanh tử phàm phu. Trong kinh Phật thường nói sanh tử bì lao, chẳng ngưng nghỉ, hết sức khổ. Kinh Địa Tạng nói người chết chưa đầy 49 ngày lại đầu thai. Đầu thai xong lại sanh, già, bệnh, chết. Chết rồi lại sanh, già, bệnh, chết. Vĩnh viễn luân hồi chẳng ngưng nghỉ. Chỉ cần giải thoát khỏi luân hồi. Nói chung, quý vị phải ghi nhớ, sanh tử luân hồi mỗi lúc càng tệ hơn. Đời sau chẳng bằng đời trước, đời sau khổ hơn đời trước. Vì sao biết? Chúng ta cũng chẳng cần nghĩ tới đời quá khứ, cũng chẳng cần suy xét đời vị lai, mà hãy suy nghĩ một đời này. Quý vị sẽ hiểu ngay chân tướng sự thật ấy. Trong một đời, chúng ta khởi tâm động niệm, đãi người tiếp vật là thiện nhiều hay ác nhiều? Nếu trong một đời khởi lên nhiều ác niệm, thấy lắm kẻ gai mắt, ít kẻ hợp nhãn, thiện niệm ít, đương nhiên quả báo đời sau sẽ là ác nhiều hơn thiện, khổ nhiều hơn vui. Nhất định là như vậy. Hiện tại tạo tác cái nhân ra sao, đời sau sẽ mắc quả báo như thế ấy. Chúng ta từ vô lượng kiếp mãi cho đến nay, đời sau kém đời trước, chất chồng lại. Chúng ta cảm thấy đời này khổ sở. Nếu chẳng thoát luân hồi, đời sau còn khổ hơn đời này, chỉ có một bề khổ sở hơn. Tuyệt đối chẳng có chuyện khổ mãi, đến cuối cùng sẽ được vui sướng. Không có chuyện ấy đâu nhé. Sung sướng đến tột bậc sẽ biến thành đau thương. Nhưng đau thương tột bậc chẳng sinh ra vui sướng. Phải hiểu đạo lý này. Vì thế chẳng thoát khỏi luân hồi, đúng là không thể chịu đựng được. Khích giả, khích lệ, kích thích phát khởi chúng ta, linh nhân khởi yếm. Biết thế giới này đáng sợ. Nỗi sợ hãi trong thế giới chẳng phải là vì hoàn cảnh hiện thời đáng sợ, mà là sanh tử đáng sợ. Đấy là nỗi sợ hãi. Hễ luân hồi trong thế gian này thì đời sau tệ hơn đời trước. Dương giả cổ dương, linh nhân khởi hãn. Chữ dương mang ý nghĩa cổ vũ, khích lệ. Trầm mê tự tánh giả, mê giả, hôn mê trầm giả. Mê chi cực giả, tự tánh, tức chú trung bình đẳng pháp môn. Quý vị phải hiểu, tâm bình đẳng là tự tánh. Hễ là người tu học Đại Thừa thì đều phải phát Bồ Đề Tâm. Phải như Đại Thừa Khởi Tín Luận đã nói, Bồ Đề Tâm thứ nhất là trực tâm. Đây chính là bản thể của Bồ Đề Tâm. Thâm tâm và đại bi tâm đều là tác dụng của Bồ Đề Tâm. Có thể có dụng. Thông thường, đối với những danh từ này, chúng ta xem xong cảm thấy rất khó thấu hiểu. Do vậy, trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói phương tiện. Dùng cách đó hiện thời, để nói thì trực tâm là gì? Chính là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là trực tâm. Thâm tâm là gì? Tâm thanh tịnh là thâm tâm. Đại bi tâm là tâm từ bi. Có thể đồng cảm với hết thảy chúng sanh, thương xót hết thảy chúng sanh, đó là đại bi tâm. Vì thế, đại bi tâm là tha thụ dụng của bình đẳng tâm, dùng để đãi người tiếp vật. Còn tâm bình đẳng để chính mình hưởng thụ thanh tịnh, nhất tâm bất loạn. Do vậy, tâm bình đẳng là thể. Trong hết thảy cảnh giới, chúng ta đều thấy là bất bình đẳng. Tâm bất bình đẳng là vọng tâm. Bất bình đẳng chính là tâm phàm phu. Tâm bình đẳng là tâm Phật. Chúng ta đã học Phật, phải tu cái tâm bình đẳng trong hết thảy cảnh giới bất bình đẳng. Tu hành thì quý vị tu cái hạnh gì? Trong tâm hạnh của chúng ta có những lầm lạc thì phải sửa đổi. Đó gọi là tu hành. Tâm vốn là bình đẳng. Này nó bất bình đẳng thì bất bình đẳng là sai lầm. Nếu có thể hồi quang phản chiếu để khôi phục sự bình đẳng, đó gọi là chân tu hành. Dốc sức nơi nội tâm, đó là chân tu. Tu bình đẳng nơi chỗ hết sức bất bình đẳng. Vì thế, tu học Phật Pháp phải thực hiện từ nơi đâu? Nơi oán thân bình đẳng. Oán thân là một điều vô cùng bất bình đẳng. Tu bình đẳng ở ngay nơi bất bình đẳng nhất. Đó là một phương pháp tốt đẹp. Trầm mê tự tánh. Hiện thời, mê mất cái vốn sẵn bình đẳng, biến thành bất bình đẳng. Trong hết thảy các pháp, sanh tâm cao thấp, khởi tâm động niệm phân biệt, chấp trước. Đấy là trầm luân, mê muội đến tột cùng. Vì lẽ nào bị mê mất? Ở đây cũng có mấy câu giảng giải rõ ràng. Do tối sơ nhất niệm vô minh, sanh khởi lục thô tam tế, toại tánh tâm thất chân, điên đảo hành sự. Luân hồi thị trung, tự thủ lưu chuyển giả. Luân hồi sanh tử trong lục đạo do chính mình tạo ra, do chính mình tạo tác. chính mình chịu khổ ở trong ấy, tự làm tự chịu. Đây là nói về cảnh giới hiện tiền của chúng ta và chân tướng của cuộc sống trong hiện tại. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho chúng ta bộ kinh này, chỉ dạy chúng ta thị khổ lạc lưỡng độ giả, vị lạc bang chi giữ khổ vực. Chữ lạc bang chỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới, chữ khổ vực chỉ thế giới Sa Bà hiện tiền của chúng ta. Kim bảo chi giữ nê sa, nói về hoàn cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới là bảy báu, còn đất ở cõi này là bùn, đất, cát, đá, chẳng thể sánh bằng. Đường xá của chúng ta trải nhựa đường, còn đường của người ta lát bằng vàng ròng. Thật sự nghĩ đến điều này, những thứ châu báu hoàng kim của quý vị sẽ đều bỏ hết. Vì sao? Đến thế giới Cực Lạc khó thể chấp nhận. Đó là những thứ người ta dùng để lót đường, quý vị quấn lên cổ mang sang đó sẽ cảm thấy rất khó coi. Những thứ đó người ta dùng làm vật liệu xây dựng, là miếng gạch, hòn ngói, quý vị dắt đầy lên thân rất khó coi. Câu này nhằm nói hai thế giới khác nhau, sự thụ dụng về mặt vật chất khác nhau. Thái ngục chi vọng hoa trì, đây là nói về chỗ để sanh ra. Đầu thai trong thế giới này, mẹ mang thai 10 tháng, ở trong bào thai như trong địa ngục, khổ chẳng thể nói nổi. Chỗ để sanh về trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoa sen trong ao bảy báo, làm sao có thể sánh bằng được. Cức lâm chi tỷ huỳnh thụ, cức lâm, cức là kinh cức. Cức lâm là rừng cây có gai, cức lâm là nói về thế giới này của chúng ta. Chúng ta đi vào rừng cây ấy, chỗ nào cũng đều có thể gặp nguy hiểm. Bảy hàng cây trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều do bảy báo hợp thành, tuyệt đối an toàn. Điều này cũng chẳng thể sánh bằng. Thành do tâm phân cấu tịnh, kiến lưỡng độ chi thăng trầm giả. Vì sao thế giới này khác hẳn? Thưa quý vị, cảnh chuyển theo tâm đấy. Do vậy, Kinh Hoa Nghiêm mới dạy chúng ta, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chẳng phải là cảnh giới chuyển tâm, mà là tâm chuyển cảnh giới. Nếu quý vị thật sự biết tâm chuyển cảnh giới, thì còn có phong thủy hay chăng? Hiện thời chúng ta nói đến địa lý, phong thủy, có đấy. Từ đâu mà có? Do cái tâm biến hiện ra. Tâm chuyển phong thủy, chứ không phải là phong thủy có thể chuyển biến chúng ta. Phong thủy chuyển chúng ta thì chúng ta đáng thương quá. Vật do chính mình biến hiện mà kết quả chính mình lại bị nó trói buộc. Giống như con tầm kéo kén để tự nhốt mình trong ấy. Còn có gì ngu si hơn nữa? Thật sự hiểu rõ đạo lý này, còn có phong thủy hay không? Có, quả thật có. Nhưng chúng ta có cần phải kiếm một nơi có phong thủy và địa lý tốt đẹp hay chăng? Không cần thiết. Tu từ tâm của quý vị. Tâm quý vị tốt đẹp, quý vị đi đến chỗ nào, phong thủy sẽ chuyển theo tâm quý vị. Quý vị đến ngồi nơi chỗ phong thủy xấu, hai ngày sau nó sẽ chuyển biến thành tốt đẹp. Nếu tâm quý vị không tốt, tìm một chỗ phong thủy tốt, quý vị ở đó chưa đầy hai ngày, nó đã chuyển thành xấu. Phong thủy chuyển theo tâm quý vị mà. Đại hoàn cảnh do cộng nghiệp của chúng sanh cảm thành. Trong đại hoàn cảnh, tâm địa của đại đa số con người trong thế giới này không thanh tịnh, đều là phàm phu. Cho nên mới có cõi khổ, bùn, cát, rừng gai. Tâm địa của con người nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh, chẳng có tham, sân, si. Tâm địa ai nấy đều thiện lương, vì ai nấy đều phát Bồ Đề Tâm. Chẳng phát Bồ Đề Tâm sẽ chẳng thể giảng sanh thế giới Tây Phương. Thế giới Tây Phương là Đại Thừa Phật Pháp, nhất định phải phát Bồ Đề Tâm mới có thể vãng sanh. Vì lẽ đó, người trong thế giới Tây Phương ai nấy đều thanh tịnh, chân thành, từ bi. Bởi vậy, hoàn cảnh vật chất do cộng nghiệp cảm thành cũng hết sức thù thắng. Đấy là do tâm phân cấu tịnh mà hai thế giới khác nhau. Khai chiết nhiếp nhị môn giả. Khai là khai khải, mở ra, khơi gợi. Đức Phật khai thị cho chúng ta. Chúng sanh đam luyến sa bà. Phật tắc cực ngôn, sa bà chi khổ, dĩ chiết phục chi. Chúng sanh đang khổ mà chẳng biết khổ, vẫn chẳng nỡ lìa, vẫn lưu luyến, vẫn không buông xuống được. Khổ như vậy mà họ trọn chẳng buông xuống, còn có cách nào nữa đây? Do vậy, Đức Phật chẳng thể không đem từng nỗi khổ nói cho họ nghe, hồng khiến họ giác ngộ. Chúng sanh vọng tri tịnh độ. Vọng là không hay biết. Chẳng biết Tây Phương có cực lạc tịnh độ. Vì thế, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta Phật tắc cực ngôn tịnh độ chi lạc dĩ nhiếp thọ chi. Chuyện này chỉ nên tin tưởng vào thánh ngôn lượng của Phật. Dựa vào đâu mà ta có thể tin tưởng Phật? Dựa vào sự kiện Đức Phật chẳng vọng ngữ. Vọng ngữ là đại giới của chư Phật. Chắc chắn Phật chẳng lừa dối chúng ta. Đức Phật nói câu nào cũng đều chân thật. Giống như Kinh Kim Cang có nói, Phật thị chân ngữ giả. Chân là chẳng giả. Thật ngữ giả, thật là chẳng hư dối. Như ngữ giả, như là nhất định giống hệt với sự việc, không tăng, không giảm. Nói đúng sự việc đúng như lời nói. Bất vọng ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Chúng ta phải tin tưởng. Không tin lời Phật thì thật sự là ngu si. Chúng ta hãy suy nghĩ thêm. Đức Phật chẳng thể lừa dối chúng ta. Phàm là kẻ dối gạt người khác, hắn nhất định có mong cầu, nhất định có mục đích. Đức Phật cầu mong điều gì nơi chúng ta? Đức Phật mong chúng ta cúng dường, mong chúng ta lạy lục Ngài ư? Không có đạo lý ấy. Ngài chẳng mong cầu gì hết. Đức Phật chẳng mong cầu điều gì nơi chúng ta, nên chẳng có lý do gì để lừa gạt chúng ta. Vì thế, Ngài nói câu nào cũng tốt lành cho chúng ta, nói toàn là lời chân thật. Thị ư niệm Phật nhất pháp, cụ chiết nhiếp dị môn giả. Nói về pháp môn niệm Phật, thì chiết là muốn cho chúng ta cảnh giác, lìa khỏi chuyện khổ tột bậc này. Nhiếp là nhiếp thọ, làm cho chúng ta hâm mộ, cầu sanh về thế giới cực lạc. Câu này nhằm giải thích câu viên khai chiết nhiếp nhị môn, khích chi dương chi. Trong lời sớ, mong mỏi chúng ta sẽ ưa thích cực lạc, chán ngán sa bà, thắng tâm ký phát. Thắng là thù thắng. Thắng tâm là gì? Thắng tâm, vị dũng mãnh tâm, tinh tấn tâm. Đấy là thắng tâm. Tịnh nghiệp sở dĩ bất đắc thành tựu, giai do du du dương dương, tâm bất mãnh lợi nhĩ. Nguyên nhân là ở chỗ này. Vì sao chẳng thể thành tựu? Này, chúng ta nói là hờ hững, thờ ơ, như vậy là không được rồi. Chẳng thể thành công, nhất định phải sốt sắng. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài cũng hạ quyết tâm, chẳng chứng Bồ Đề sẽ chẳng bằng lòng đứng lên, ngồi dưới gốc cây, nguyện thà chịu chết cũng chẳng đứng dậy. Ngài cũng quyết tâm như thế nên mới thành công. Xưa kia có nhiều vị đại đức phát tâm niệm Phật, đóng cửa nhất tâm niệm Phật A Di Đà Phật, chẳng thành công sẽ không mở cửa. Nghị lực quyết tâm như thế mới có thành tựu. Từ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện, chúng ta thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Thông thường là bao nhiêu ngày? Quá nữa là 7 ngày thành công. Ngày nay chúng ta không có quyết tâm ấy. Tấn, phải tin tấn. Tin là chẳng có mảy may xen tạp, tức là phải thật sự buông xuống vạn duyên. Chẳng những hết thảy pháp thế gian phải buông xuống, chẳng có mảy may vướng mắc nào, mà Phật Pháp cũng phải buông xuống. Ngàn kinh vạn luận, vô lượng pháp môn thảy đều buông xuống. Một câu A-di-đà Phật niệm đến tột cùng, như vậy thì mới có thể thành công. Quả năng nhất nhật dụng lực, phát đại dũng mãnh, phát đại tinh tấn, công phu vô bất thành tựu. Tương lai khi giảng đến phần kinh văn nhất tâm bất loạn, sẽ có một đoạn chú giải rất dài để thảo luận vấn đề này. Người lợi căn một ngày bèn thành công. Kẻ tội chướng oan nghiệt dẫu nặng đến đâu đi nữa, kẻ ngũ nghịch thập ác, 7 ngày cũng có thể thành công. Vì thế kinh đã định kỳ hạn cho chúng ta, hoặc 1 ngày cho đến 7 ngày. 7 ngày là tội nặng nhất, tức ngũ nghịch thập ác. Theo Đại Trí Độ Luận đã dẫn trong phần trước, quý vị tạo tội nghiệp, tu các pháp môn khác, trải qua vô lượng kiếp, tội vẫn chưa diệt hết. Nhưng pháp môn này chỉ trong 7 ngày có thể diệt tội, được giảng sanh. Sách Tây Quy Trực Chỉ trong bộ An Sĩ Toàn Thư đã nêu ra rất nhiều trường hợp. Tình hình cổ nhân niệm Phật giảng sanh, có nhiều vị biết chính mình tội lỗi oan nghiệt sâu nặng, đóng cửa giống như dũng mãnh tinh tấn đang được nhắc tới ở nơi đây. Niệm dâm 3 ngày liền cảm được A-di-đà Phật hiện đến, tự tại giảng sanh. Do vậy, niệm Phật phải tuân theo cách niệm như vậy. Cố vân thắng tâm ký phát, tịnh nghiệp tư thành. Tâm này là thù thắng nhất, tịnh nghiệp tư thành, giảng sanh tịnh độ. Quý vị đã thành công, đã gặp A-di-đà Phật. Sự thù thắng sau khi đã giảng sanh càng chẳng cần phải nói nữa. Chúng ta phải nhớ kỹ. Vì thế, làm chuyện khác tốn hao tinh thần, thời gian như thế, nói thật ra là lãng phí, đáng tiếc quá. Vì sao chẳng chuyên tu pháp môn niệm Phật? Hôm nay, chúng tôi giảng đến chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.